phẩm Phục sinh. Tác giả Lev Tolstoy. Người dịch Vũ Đình Phong, Phùng Uông. Nhà xuất bản Lao động. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần thứ nhất. Matthew chương 18, phần 21. Pierre bèn đến gần Chúa và hỏi: Thưa Chúa, khi anh em tôi có lỗi với tôi thì tôi sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Có đến 7 lần không? Phần 22. Giê-xu đáp: Ta không nói là đến 7 lần mà 70 lần. Ma-thi-ơ chương 12, phần 3. Cứ sao ngươi nhìn thấy sợi rơm nhỏ trong mắt anh em ngươi mà chẳng nhìn thấy cây gỗ lớn trong chính mắt ngươi? Giăng chương 13, phần 7. Trong các ngươi ai không có tội lỗi thì ném đá trước nhất vào người đàn bà đó. Luca chương 6, phần 40. Học trò không hơn được thầy, nhưng học trò nào tu hành trọn đạo thì tất sẽ được như thầy. Chương 1. Dù cho mấy chục vạn con người chen chúc nhau trong một vùng chật hẹp, có tàn hủy đến mấy mảnh đất họ đang giày xéo dưới chân, dù cho họ có lấy đá lắc kính đi để không một mầm non nào hồng trồi lên được, dù cho họ vặt kỳ hết từng ngọn cỏ mới nhú, dù cho họ vặt trụi cây cối đuổi hết chim muông, mặc mùa xuân vẫn cứ là mùa xuân, ngay cả trong thành phố trời nắng ấm có sống lại mọc xanh rờn ở khắp những nơi không bị dãy, chẳng riêng gì ở các thảm ven đại lộ mà cả trong kẽ những tấm đá lát mặt đường. Những cây phong, cây dương, cây anh đào vươn ra những chùm lá thơm tho, ống nhảy. Những cây bồ đề búp nõn cương lên chỉ những muốn trổ mầm. Quả sẽ bồ câu gặp tiết xuân về lại ríu rít làm tổ. Đàn ruồi được hơi nắng ấm, vo ve bay nhộn trên các đầu tường. Tất cả đều hớn hở, tươi vui, từ cây cỏ, chim chóc, sâu bọ đến trẻ con. Duy chỉ có người ta, những người lớn, những người đã trưởng thành, là vẫn cứ dối mình, lừa người, làm tội thân mình và hành hạ người khác. Cái buổi sáng mùa xuân kia, cái đẹp thần tiên trời ban cho muôn loài kia, cái đẹp nhũ ta quay về với thuận hòa, tương thân tương ái kia, họ không coi là thiêng liêng và trọng đại. Cái họ coi là thiêng liêng và trọng đại là những trò họ bày ra để đè đầu cưỡi cổ lẫn nhau. Tại phòng giấy nhà lao một tỉnh lỵ kia cũng vậy. Cái được coi là thiêng liêng và trọng đại không phải là niềm vui tươi trìu mến Chúa Xuân ban cho vạn vật và con người, mà lại là việc họ mới nhận được chập tối qua một tờ tác có ghi số, có tiêu đề, có đóng dấu son. Tờ trác đòi vào hồi 9 giờ sáng hôm nay, 28 tháng 4, phải áp giải lên tòa 3 bị can hậu cứu, 1 nam, 2 nữ. Trong 2 người phụ nữ, 1 bị coi là phạm tội nặng, cần phải áp giải riêng. Và đây, theo đúng lệnh đó, hồi 8 giờ sáng ngày 28 tháng 4, viên quản ngục bước vào chạy hành lang tối om, hôi hám của khu giam phụ nữ. Theo sau lão là một người đàn bà mặt mày tiều tụy, tóc xoăn đã bạc, mặc áo chẽn, ống tay có đính lon, lưng thắt đai viền xanh, đó là một cai ngục. Ngài đòi Maslow ạ. Người vừa hỏi, vừa cùng viên quản ngục thường trực bước lại trước cửa một xà lim. Viên quản vặn khóa lạch cạch, mở cửa. Tức thì, từ bên trong xông ra một luồng không khí còn hôi thối hơn ở ngoài hành lang. Y quát: Maslow, đi hầu tòa. Rồi y khép cửa lại đứng chờ. Ngay cả trong sân nhà lao cũng còn có không khí tươi mát, lành lạnh từ đồng nội theo gió bay về thành phố. Còn trong hành lang này thì thật ngột ngạt, bệnh hoạn, nồng nặc mùi khất đái, thối rữa lẫn mùi hắc ín, khiến bất cứ ai mới đặt chân vào cũng phải thấy bãi hoải. Ủ ê, ngay cả một cây ngục tuy đã quen với cái thứ uế khí ấy từ lâu mà cũng cảm thấy khó chịu. Vừa từ ngoài sân bước vào, mụ đã thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Bên trong sờ liêm nghe náo động hẳn lên, tiếng đàn bà nói, tiếng chân đi không bước trên sàn nhà. Nhanh lên Maslova, bảo phải mau lên mà. Viên quản ngục chỏ vào cửa sờ liêm khoát. 2 phút sau, một thiếu phụ, vóc người nhỏ nhắn, ngực nở lồ lộ, nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa. Quay ngoắt mình lại, đứng sát bên viên quản ngục. Nàng mặc một chiếc áo khoác màu xám, choàng ra ngoài bộ váy trắng, chân đi bít tất vải và giày nhà tù, đầu bịt một chiếc khăn vuông trắng. Dưới nếp khăn cố ý buông mấy vòng tóc đen để tỏa ra duyên dáng. Nước da mặt nàng trắng bệch, một màu trắng không bình thường. Màu nước da mặt những người bị nhốt lâu ngày, giống như màu mầm khoai tây để dưới hầm nhà. 2 bàn tay nàng nhỏ nhắn, hơi rộng bản, và cả cái cổ đẩy đà bên trên vành cổ áo tù to rộng, cũng cùng một màu trắng như thế. Trên khuôn mặt, nhất là trên cái màu trắng bệch của nó, nổi bật lên đôi mắt đen láy, long lanh, mi dưới hơi mỏng mỏng nhưng rất linh hoạt. Một bên mắt hơi hiến. Khi đi đứng, thân nàng rất thẳng, bộ ngực nở, ưỡn nhô hẳn ra phía trước. Ra tới hành lang, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt quyên quản ngục và đứng lại, tỏ ý sẵn sàng tuân theo bất kỳ mệnh lệnh gì của y. Viên quản đã định đóng cửa lại, thì từ bên trong thấy nhô ra một bộ mặt xanh nhợt, quằm quặm, nhăn nheo của một bà cụ để đầu trần, tóc bạc. Bà cụ định nói với Maslova điều gì đó, nhưng viên quản để ập cánh cửa. Bà cụ thụt ngay đầu vào. Có tiếng đàn bà cười rộ lên ở bên trong. Maslova cũng cười, quay mặt về phía lỗ thông hơi có căng lưới sắt đục trên cánh cửa. Bên trong, bà cụ áp mặt vào lỗ cửa, cất giọng khàn khàn nói ra. Cốt nhất là chớ có nói gì thừa. Trước sau, sao vậy? Cứ vững một mực, thế thôi. Chà, một mực hay không thì cũng chỉ đến thế này là cùng. Maslova lắc đầu nói. Tất nhiên, một mực chứ không phải 2 mực. Viên quản ngục nói với vẻ tự tin của người cấp trên về tài ăn nói dí dỏm của mình. Thôi, đi theo tao. Con mắt bà cụ đã biến khỏi lỗ cửa. Maslova bước ra giữa hành lang, rồi thăng thoát đi theo viên quản ngục. 2 người xuống bậc thang đá, đi qua khu xà liêm nhốt đàn ông. Ở đây còn hôi thối, ầm ĩ hơn bên khu đàn bà nhiều. Đến đâu cũng thấy những cặp mắt dòm theo qua lỗ thông hơi trên cánh cửa. Cuối cùng họ đến phòng giấy. Ở đây đã có 2 người lính áp giải, mang súng đứng chờ. Viên luật sự ngồi đó đưa cho một người lính một tờ giấy sực mùi khói thuốc lá, rồi chỉ vào nữ phạm nhân nói, nhận lấy. Người lính, một anh nông dân vùng Nizhny Novgorod, mặt đỏ, rổ như tổ ong, lùa mảnh giấy vào ve ống tay áo ngoài, mỉm cười, nháy mắt về phía nữ phạm nhân, ra hiệu với bạn. Một anh chàng, người Chu Vasser, có đôi gò má cao. 2 người lính áp giải phạm nhân xuống thang gác, ra cổng chính, theo cửa nách, ra khỏi hàng rào, rồi cứ giữa đường lát đá mà đi qua thành phố. Những người đánh xe, những chủ hiệu tạp hóa, các chị đầu bếp, các thợ thuyền, viên chức, ai nấy đều dừng lại tò mò nhìn Maslova. Hẳn có người lắc đầu nghĩ bụng, đấy, hư thần mất nết, ăn ở không như mình thì thế đấy. Trẻ con sợ xanh mắt nhìn con mụ tướng cướp, nhưng chúng cũng yên tâm vì thấy có lính đi kèm. Mụ ta không làm gì được. Một người nhà quê bán xong than đang ngồi uống nước trong quán, bước ra lại gần Maslova, làm dấu và đưa cho nàng một copec. Maslova đỏ mặt, cúi đầu và lúng búng nói gì không rõ. Cảm thấy mọi cặp mắt đều đổ dồn về mình. Nàng không ngoảnh đầu lại, chỉ lén đưa mắt liếc nhanh mọi người, thấy ai cũng chú ý đến mình, lòng nàng vui vui. Có một điều nữa khiến nàng vui là cái không khí ngày xuân bên ngoài nó trong sạch hơn hẳn bên trong nhà tù. Nhưng đã lâu ngày không đi bộ, giờ đây phải đi trên đường đá với đôi giày nhà tù thô kệch, nên mỗi bước nàng lại thấy đau, và cứ nhìn xuống hai bàn chân, cố bước sao cho thật nhẹ. Qua một cửa hàng bán bột, trước mặt có đàn bồ câu đang đủng đỉnh đi lại. Không bị ai quấy nhiễu, nàng suýt đá phải một con màu xám biếc. Con chim bay vụt lên, đập cánh phành phạch sát ngay bên tai và hắt một luồng gió mạnh xuống người nàng. Nữ phạm nhân mỉm cười, nhưng rồi chợt nhớ đến thân phận mình, nàng buông một tiếng thở dài não nuột. Chương 2. Lai lịch nữ phạm nhân Maslova là một câu chuyện rất bình thường. Nàng là con hoang của một người đàn bà đi ở, sống với mẹ làm nghề chăn bò tại một ấp nọ. Chủ ấp là hai chị em gái, con một gia đình quý tộc. Chị ở gái không lấy chồng ấy năm nào cũng đẻ, và theo lệ thường ở thôn quê, người ta làm lễ rửa tội cho đứa bé mới sinh. Nhưng rồi đứa con không mong mà có ấy, cái của nợ cản trở công việc làm ăn ấy, không được mẹ nó nuôi nấng nên chỉ ít lâu là chết đói. Đã đến năm đứa bé chết như vậy rồi, đứa nào cũng được làm lễ rửa tội, nhưng chẳng đứa nào được chăm nuôi nên đều chết cả. Đứa thứ sáu, kết quả của sự gian díu với một anh chàng chi gan qua đường, là một đứa con gái. Đáng lẽ nó cũng chịu chung số phận như các anh chị nó trước. Nhưng mai lại gặp lúc một trong hai bà chủ trại tạt qua chuồng bò để mắng người làm về tội để kem có mùi hôi. Lúc đó, người sản phụ đang nằm với đứa bé kháo khỉnh trong chuồng bò. Quở trách về chuyện kem xong, bà chủ mắng luôn cả việc để cho người đẻ trong chuồng bò. Bà định quay ra, chợt trông thấy đứa bé. Bà động lòng trắc ẩn và nhận đỡ đầu cho nó. Bà làm lễ rửa tội cho con bé, và rồi vì thương đứa con đỡ đầu, bà cho mẹ nó sữa và tiền. Thế là con bé sống được, vì vậy hai bà gọi nó là con vớt. Năm con bé lên ba thì mẹ nó ốm chết, bà nó phải chăn bò không làm sao trông nom cháu được. Hai bà chủ mang nó về nuôi. Con bé có cặp mắt đen lái, người nhanh nhảu, xinh xắn lạ thường. Hai bà có nó cũng vui. Bà em là Sofia Ivanovna, tính tình nhân hậu, đỡ đầu con bé. Còn bà chị Maria Ivanovna, tính nết nghiêm khắc. Bà em may mặc cho con bé, dạy nó đọc sách và định nuôi nó làm con nuôi. Trái lại, bà chị bảo phải dạy nó sau này thành đứa hầu phòng thạo việc, cho nên đối với cô bé, bà ta hay tỏ ra khắt khe, thường mắng chửi, và khi bực mình còn đánh đập nữa. Với hai ảnh hưởng trái ngược như vậy, cô bé lớn lên, nửa hầu phòng, nửa con nuôi. Người ta gọi cô bé bằng một cái tên lơ lửng, không phải Katka, cũng không phải Katyanka, mà là Katyusha. Thưa ngài, Katyusha khâu vá, quét dọn trong nhà, lau chùi ảnh thánh, rang sai và cà phê, giặt giũ vặt vãnh. Thỉnh thoảng, cô được ngồi hầu hai bà và đọc sách cho hai bà nghe. Đã có nhiều người dạm hỏi, nhưng Katyusha đều từ chối. Quen sống với chủ một cuộc đời êm ấm nhàn hạ, nàng cảm thấy chung sống với những người lao động đến hỏi mình, cuộc đời nàng ắt hẳn sẽ vất vả nhọc nhằn. Năm nàng 16 tuổi, hai bà chủ có một người cháu trai, một công tước giàu có, và lúc đó đang còn là sinh viên đến chơi. Katyusha cảm thấy yêu cậu ta, nhưng không dám ngỏ lời, mà cũng chẳng dám tự thú ngay cả với lòng mình. Hai năm sau, trên đường ra mặt trận, người thanh niên ấy ghé lại thăm hai cô và nán lại đấy 4 ngày. Đêm trước hôm ra đi, anh chàng đã quyến rũ được Katyusha, và hôm sau, lúc sắp lên đường, dúi lại cho nàng tờ giấy bạc 100 rúp. 5 tháng sau, nàng biết chắc mình đã có mang. Từ đó, nàng chán ghét tất cả và chỉ nghĩ một điều, làm sao thoát khỏi sự ô nhục đang đón chờ mình. Nàng không thiết gì công việc hầu hạ hai bà, có làm cũng chỉ là miễn cưỡng qua loa. Nhưng những thế, một hôm, chính nàng cũng không hiểu vì sao, nàng còn cáo giận, nói hỗn với hai bà. Về điều này, sau đó, nàng cũng thấy hối hận. và xin thôi việc. Hai bà giận quá nên cũng không giữ. Katyusha đến làm hầu phòng cho một viên cẩm, nhưng cũng chỉ được 3 tháng, vì người chủ mới này, một ông già 50 tuổi, cứ xoắn xít lấy nàng. Một hôm, lão quá sấn sổ, khiến Katyusha nổi xung, mắng lão là thằng điên, là con quỷ già, và xô vào ngực lão mạnh quá, khiến lão ngã một cái nên thân. Nàng lập tức bị đuổi việc vì tội vô lễ. Lúc này còn kiếm việc làm gì nữa, nàng sắp đến ngày sinh nở. Katyusha đến trọ ở nhà một bà quá biết đỡ đẻ và làm nghề bán rượu ở trong làng. Việc sinh nở cũng nhẹ nhàng, nhưng bà chủ nhà vừa mới đi đỡ cho một người bệnh ở trong làng về, nên đã truyền cho nàng chứng sốt sản hậu. Người ta bèn đem gửi đứa bé mới lật lòng vào nhà dục anh, và theo lời bà lão mang gửi nó thuật lại, thì vừa đến nơi, thằng bé đã tắt thở. Tất cả vốn liếng của Katyusha khi đến trọ ở nhà bà đỡ có 127 rúp, 27 rúp tiền công đi ở và 100 rúp tiền kẻ quyến rũ cho. Rời khỏi nhà bà đỡ, nàng chỉ còn vỏn vẹn 6 rúp. Nàng không biết tằn tiện, vừa tiêu cho mình, vừa hễ có ai xin cũng cho. Bà đỡ lấy 40 rúp tiền trọ, cả tiền ăn và tiền trà. Nàng trả 25 rúp tiền gửi con đi. Bà quá lại mượn cớ tẩu bò vay tạm 40 rúp, còn 20 rúp thì tiêu tan vào việc mua sắm quần áo, mua quà bánh. Thành ra khi khỏi bệnh thì nàng hết tiền. Nàng phải đi tìm việc, xin vào làm cho một viên kiểm lâm. Tuy hắn đã có vợ, nhưng cũng như lão cẩm, ngay hôm đầu đã xoắn lấy Katyusha. Nàng rất ghê tởm hắn và cố sức lẩn tránh, nhưng hắn lại xảo quyệt, nhiều mánh khóe, nhất là dựa vào thế là chủ nhà. Sai đi đâu, nàng phải đi đấy. Hắn đã rình được cơ hội cưỡng chăm nàng. Mụ vợ biết, và một hôm tóm được chồng đang một mình với Katyusha trong buồng, mụ xông vào đánh nàng. Katyusha cũng không chịu lép, thế là xảy ra ẩu đả, kết quả nàng bị họ tống ra khỏi nhà và quỵt cả tiền công. Katyusha bèn ra tỉnh, đến ở nhờ nhà của một bà dì. Chồng bà này có nghề đóng sách, trước làm ăn cũng khấm khá, nhưng nay đã mất sạch khách hàng, đâm ra bê tha, chè rượu, hãy vớ được đồng nào uống hết đồng ấy. Bà dì mở một hiệu giặt nhỏ để sinh sống, nuôi con và dìu lấy đức ông chồng thảm hại. Bà bảo Maslova làm thợ giặt cho bà. Nhưng thấy cảnh làm ăn vất vả của những người thợ giặt ở đấy, Maslova khất lại và vẫn cứ tìm đến các sở tìm việc để kiếm chân đi ở. Cuối cùng, nàng tìm được việc làm cho một bà lớn có 2 cậu con trai học trung học. Nàng mới làm được 1 tuần, thì cậu lớn học lớp 6, mép lúng phúng hàng ria, bỏ cả học hành, cứ xoắn lấy nàng mà tán tỉnh, không để cho nàng yên. Bà mẹ đổ tội cho Maslova và đuổi nàng. Chưa kiếm được việc khác, một hôm, đến sở tìm việc, Maslova gặp một bà, đôi cánh tay để trần, nuốt nít, đeo đầy vàng nhẫn. Biết được tình cảnh Maslova đang cần chỗ làm, bà đưa cho nàng một địa chỉ của mình và mời nàng lại chơi. Maslova đến, bà ta niềm nở lấy bánh ngon, rượu ngọt ra thết nàng, đồng thời sai chị hầu phòng mang một lá thiếp đi đâu không rõ. Đến tối, có một người cao lớn sâu bạc, tóc hoa râm để dài bước vào phòng. Ông già ngồi ngay xuống cạnh Katyusha, rồi cặp mắt long lanh, miệng cười tủm tỉm. Lão ngắm nghía nàng và nói bông lơn. Được một lát, bà chủ gọi ông già sang buồng bên cạnh, và nàng nghe rõ lời mụ nói, còn nguyên si đấy, ghế quê đấy. Sau đó, mụ gọi Maslova sang và bảo đấy là một ngài văn sĩ rất lắm tiền. Hễ nàng cho ngài được vừa lòng thì bao nhiêu ngài cũng không tiếc. Nàng đã làm cho ông già văn sĩ vừa lòng. Ông ta đã cho nàng 25 rúp và hứa sẽ còn lại với nàng luôn. Số tiền 25 rúp bay đi rất nhanh, trả tiền trọ nợ bà dì và sắm một bộ quần áo mới, một chiếc mũ và ít bằng nơ trang điểm, và hôm sau ông già văn sĩ lại cho gọi nàng đến. Lần này ông ta cho nàng 25 rúp và bảo dọn đến ở một căn nhà ông ta thuê riêng cho nàng. Ở đây Maslova lại yêu một thầy ký hiệu buôn vui tính, nhà ở chung sân. Nàng thú thật chuyện đó với ông già văn sĩ và dọn sang một gian phòng nhỏ hơn. Thầy ký đã hứa lấy nàng làm vợ. Bỗng Tết đi Niết Nhi không nói gì với nàng. Thật đã quá rõ, hắn bỏ rơi nàng. Thế là Maslova lại bơ vơ một thân. Nàng định ở lại một mình gian phòng đang ở, nhưng nhà chức trách không cho phép. Muốn sống như vậy, nàng phải chịu đi khám lục xì và lãnh cắt vàng. Nàng đành trở về nhà bà dì. Thấy nàng ăn mặc hợp thời trang, lại có cả mũ và áo khoác ngoài, bà dì tiếp đãi rất trọng vọng, không dám đả động đến chuyện bảo nàng làm nghề thợ giặt nữa. Bà cho rằng cô cháu đã leo tới bậc thượng lưu trong xã hội. Còn riêng đối với nàng, chuyện có làm thợ giặt hay không, nàng đã dứt khoát. Giờ đây nhìn vào cuộc sống đầy đọa của những người thợ giặt ở nhà dưới, nhìn da mặt xanh xao, cánh tay gầy guộc của họ, có người đã bị lao phổi, nàng thấy ái ngại. Họ quanh năm làm quần quật, giặt giặt la la trong cái hơi nóng 30 độ, sặc mùi xà phòng bên khung cửa sổ bỏ ngỏ, mùa hè cũng như mùa đông. Chỉ mới nghĩ đến là mình có thể phải làm công việc lao khổ này, nàng đã rùng mình ghê sợ. Chính giữa lúc ấy, lúc đời nàng đang lầm vào bước nguy khốn, không tìm đâu được một quý nhân phù trợ, thì nàng gặp một mụ mối chuyên nghề lùng gái cho các nhà chơi. Maslova nghiện thuốc lá đã lâu, hơn nữa về cuối thời kỳ gian díu với gã ký hiệu buôn, và sau khi bị hắn bỏ rơi, nàng lại hay uống rượu, lâu dần thành thói quen. Nàng thích uống rượu không phải vì thấy ngon, mà trước hết là vì rượu giúp nàng quên được mọi nỗi đắng cay cơ cực nàng đã nếm trải. Chỉ có rượu mới khiến nàng thấy mình phóng khoáng và tin tưởng ở phẩm giá con người mình. Không rượu, nàng chỉ thấy chán chường và tủi hổ. Mùa mối là một bữa khoản đãi bà dì và cố chuốc rượu cho nàng thật sai, rồi mới ngỏ lời khuyên nàng vào hành nghề ở một kỹ viện sang trọng nhất thành phố. Mụ giảng giải cho nàng thấy mọi cái lợi, cái hay của cuộc đời đó. Maslova phải chọn một trong hai con đường, hoặc cam chịu thân phận tôi đòi hèn hạ, khó thoát khỏi những trò săn đuổi của bọn đàn ông và đôi khi vẫn làm chuyện dâm ô vụng trộm, hoặc sống cuộc đời đảm bảo, yên ổn, hợp pháp, dâm dật công khai, thường xuyên, vừa kiếm được lắm tiền, vừa được pháp luật cho phép. Nàng chọn con đường thứ hai. Nàng còn nghĩ rằng làm như vậy là nàng trả thù được cả kẻ đã quyến rũ nàng lẫn gã ký hiệu buôn, cùng tất cả những kẻ đã làm nàng đau khổ. Hơn nữa, có một nhân tố để nàng đi đến quyết định dứt khoát là, như lời mụ mối nói, nàng có thể tha hồ may mặc bất kỳ thứ áo gì, nhung, vai, là, lụa, cả áo nhảy, tay trần, hở ngực, hở vai. Và khi Maslova hình dung thấy mình đang mặc chiếc áo lụa màu hoàng yến rực rỡ, điểm rẽ nhung đen, phô ngực, khoe vai, thì nàng không thể nào kiên gan được nữa. Nàng trao ngay giấy tờ cho mụ mối. Tức thì chiều hôm đó, mụ gọi xe ngựa chở nàng đến ngôi nhà tâm tiếng lừng lẫy của bà trùm Katieva. Và từ đó, Maslova bước vào một cuộc sống liên miên tội lỗi, ngược với đạo lý của loài người, trái với lời răn của Chúa. Một cuộc sống được chính phủ, một chính phủ hằng chăm lo hạnh phúc cho quốc dân, chẳng những cho phép mà còn bảo trợ. Cuộc sống đọa đày của hàng ngàn vạn phụ nữ, kết quả là cứ 10 người thì 9 bị ác bệnh dày vò, cằn non chất yểu. Ban ngày ngủ một giấc mê mệt sau những cuộc tri hoang cuồng loạn thâu đêm, 3-4 giờ chiều thức dậy mệt bã bời, rời đóng chăn đệm hoang ố, nóc một thôi nước hơi, dùng cà phê, rồi uể oải lê bước qua các phòng, trong bộ áo ngủ, áo choàng hay áo chẽn, thẫn thờ nhìn qua cửa sổ sau bức rèm che, cãi cọ với nhau vài câu vu vơ, rồi đi rửa mặt, trát phấn, bôi kem, xức nước hoa vào người, vào tóc. Ướm rồi buộc cánh, cãi vã với chủ về chuyện xiêm áo, ngắm nghía uống éo trước gương, tô điểm lại mặt mày, dùng vài thức ăn ngọt béo, rồi vận bộ áo lụa dài bóng loáng, hở hang cả thân mình, đủng đỉnh ra phòng khách choáng lộn, đèn nến sáng trưng. Rồi có khách đến, âm nhạc khiêu vũ, kẹo rượu thuốc lá, rồi làm trò dâm dục với trẻ, với già, từ trẻ mới choai đến già khổng đế. Người không vợ, người có vợ, chân buông, chân thầy, cả ác mê chi, do thái, tắc ta. Người thô lỗ cộc cằn, người hoa nhã, lính có, dân có, công chức, sinh viên, học sinh, thôi thì đủ hàng người, đủ lứa tuổi, đủ loại tính nết trên đời, và rồi lại rượu, thuốc lá và âm nhạc, tiếng cười cứ thế thâu đêm, và chỉ đến sáng mới được giải thoát để ngủ một giấc mê mệt. Cứ thế, ngày này qua ngày khác suốt tuần, và hết tuần lại phải đến sở nhà nước, sở cảnh sát trình diện để khám lại. Bọn công chức, thầy thuốc ở đấy, khi thì lên mặt đạo mạo, nghiêm khắc, thi thì đùa nghịch trắng trợn, bất chấp có sự e thẹn, tính e thẹn mà thiên nhiên phú cho con người và loài vật nhằm ngăn chặn tội lỗi. Khám xong, lại phát cát, cho phép họ lại trở về tiếp tục những tội lỗi họ đã cùng đồng lõa phạm suốt tuần qua. Rồi sang tuần lại thế. Cuộc đời họ, ngày nào cũng vậy, mùa hạ cũng như mùa đông, ngày thường cũng như ngày lễ. Maslow sống như vậy 7 năm ròng. Suốt 7 năm đó, có một lần vào nhà thương và 2 lần đổi chỗ ở. Đến năm thứ 7 kể từ ngày vào nhà chứa. Và nếu kể từ ngày sa ngã lần đầu là năm thứ 8. Năm nàng đúng 26 tuổi thì xảy ra việc khiến nàng bị bắt giam. Sau 6 tháng bị giam lẫn với bọn trộm cắp, giết người, giờ đây nàng bị giải ra tòa xét xử. Chương 3. Trong lúc Maslow mệt nhoài sau một chặng đường dài khúc bộ, đang cùng hai người lính áp giải tiến đến gần tòa án tỉnh, thì người cháu trai của hai bà chủ cũ, công tước Dmitry Ivanovich Nekludov, kẻ trước kia đã quyến rũ nàng, hãy còn nằm trong chiếc giường lò xo cao, trải đệm lông tơ. Chàng cởi khuy cổ chiếc áo ngủ bằng vải phin Hà Lan, trước ngực xếp nếp, và hút một điếu thuốc. Đôi mắt lơ đãng nhìn về phía trước, chàng nghĩ đến những việc đã làm hôm qua và công việc sắp làm hôm nay. Nhớ lại tối hôm qua ngồi chơi suốt buổi ở nhà Kosagin, một gia đình giàu có, danh giá mà thiên hạ đều cho rằng chàng sắp lấy con gái họ. Chàng thở dài, vứt điếu thuốc đã hút gần hết, định lấy một điếu khác trong chiếc hộp bạc nhưng lại thôi. Chàng buông hai bàn chân trắng nõn xuống giường, quờ xỏ vào đôi dép, khoác lên đôi vai rộng chiếc áo choàng lụa, rồi bước chân thăng thoát, nệm gót xuống sàn. Chàng sang phòng bên, thơm nức những mùi dầu sức, nước hoa, nước cologne, cơm chảy đầu. Chàng đánh kỹ hàm răng đã hàn nhiều chỗ bằng một thứ bột đặc biệt, súc miệng bằng nước thơm rồi lau bằng mấy chiếc khăn. Sau khi đã rửa tay bằng xà phòng thơm, sửa và chải tỉ mỉ bộ móng tay nuôi dài, rửa mặt và cổ, cái cổ béo tròn trong chiếc chậu cẩm thạch to, chàng sang căn phòng thứ 3 ở liền phòng ngủ. Trong có sẵn vòi tắm hương sen. Ở đấy, sau khi đã tắm rửa tấm thân cường tráng, béo tốt nõn nà bằng nước lạnh và lau mừng bằng một chiếc khăn bông to, chàng mặc quần áo lót sạch là rất phẳng, đi đôi giày bóng lộn như gương, đến ngồi trước bàn trang sức, dùng một cặp bàn chải chải chùm râu đen ngắn và mái tóc quăn đã bắt đầu rụng lưa thưa phía trước trán. Tất cả những thứ trang phục của chàng, từ quần áo, giày, cà vạt, ghim đến khuy ống tay áo sơ mi, đều là loại thượng hảo hạng, đã nhã nhặn, giản dị, lại bền và đắt tiền. Chàng đưa tay vào hàng chục chiếc cravat có ghim kèm sẵn, mó phải chiếc nào trước thì lấy ra dùng chiếc đó. Cái kiểu chơi này trước kia có thời chàng thấy mới mẻ hay hay, bây giờ hóa nhàm. Rồi mặc y phục đã chải để sắp sẵn trên ghế. Tuy người chưa hẳn khoan khoái, nhưng sạch sẽ thơm tho. Chàng bước vào gian phòng ăn dài, sang nhà được ba người ở trai đánh bóng từ chiều hôm trước. Trong phòng kê một tủ buffet đồ sộ bằng gỗ soi, và một chiếc bàn ăn dài cũng đồ sộ như vậy. Chân chạm hình sư tử đứng soạt cẳng, nên trông càng có vẻ đường bệ. Mặt bàn phủ một chiếc khăn vải nhỏ mặt hồ cứng, có thêu những chữ cái to đan vào nhau. Trên mặt bàn một ấm bạc đựng cà phê thơm phức, một bình đường cũng bằng bạc, một bình đựng đầy kem ngầu bọt và một chiếc lẳng đựng bánh mì mới giòn, bánh biscuit, biscuit. Bên cạnh bộ dao nĩa là thư, báo và một tờ tạp chí Hai Thế Giới, số mới ra vừa nhận được. Nekhludov vừa định mở mấy lá thư ra đọc thì cửa phòng mở thông ra hành lang. Một người đàn bà đứng tuổi, to béo bước vào. Người này để tang, đầu đội chiếc khăn thùa ren che lấp cả đường ngôi, mái tóc quá thưa. Đó là bà Agrafena Petrovna, người hầu phòng của bà công tước mẹ Nekhludov, vừa mới qua đời trong ngôi nhà này. Trước làm hầu phòng cho mẹ, bây giờ bà làm quản gia cho con. Bà Agrafena đã từng theo mẹ Nekhludov ra ở nước ngoài nhiều lần, tất cả cũng đến 10 năm, cho nên nôm bà có cái tư thế dáng dấp của một bà trong giới thượng lưu. Bà làm việc cho gia đình Nekhludov từ nhỏ, đã biết Dmitri Ivanovich từ lúc chàng còn là cậu bé Michenka. Chào cậu Dmitri Ivanovich, bà nói. Chào bà Agrafena Petrovna, có chuyện gì mới không bà? Nekhludov vui vẻ hỏi. Có thư của bên bà công tước đây, bà trả lời. Chẳng biết lá thư này của phu nhân hay của tiểu thư. Chị họp phòng mang thư lại đây từ nãy, hiện còn chờ ở phòng tôi. Bà Agrafena Petrovna vừa đưa thư cho Nekhludov, vừa mỉm một nụ cười hóm hỉnh. Nekhludov cầm lấy lá thư trả lời, được chờ một tí, và nhận thấy cái cười của bà Agrafena Petrovna, nét mặt chàng bỗng sầm lại ngay. Cái cười đó ngụ ý rằng bức thư kia là của công tước tiểu thư Kosagina, người mà bà cho là chàng sắp cưới nay mai. Ý nghĩ này biểu hiện trong nụ cười của bà Agrafena Petrovna làm chàng khó chịu. Thế thì để tôi bảo chị ta nán đợi một chút, bà Agrafena Petrovna nói và xếp lại một chiếc bàn chải để sai chỗ, rồi bước nhẹ ra khỏi phòng. Nekhludov mở chiếc phong bì thơm tho và đọc, thư viết trên một tờ giấy xám, đường mép ngoằn ngoèo, chữ viết rắn rỏi, thư nét. Trong thư nói, đã nhận trách nhiệm nhắc anh công việc, em xin nhắc anh hôm nay, ngày 28 tháng 4, anh phải làm bồi thẩm tại tòa đại hình. Như vậy, anh không thể cùng Kolosov và gia đình nhà em đi xem triển lãm tranh được, như anh đã hứa hôm qua. Anh hay vô tâm thế đấy, trừ phi anh sẵn sàng đem số tiền 300 rúp anh đã dành để tậu ngựa nộp phạt cho tòa đại hình, vì đã vắng mặt thì không kể. Hôm qua em đã nhớ tới điều đó ngay từ lúc anh vừa ra về, vậy anh đừng quên nhé. Tiểu thư Kosagina. Mặt sau có ghi thêm, mẹ bảo em nhắn anh rằng nhà để phần cơm anh cho đến đêm. Anh thế nào cũng lại nhé, bất kỳ vào giờ nào cũng được. Nekhludov cau mày, lá thư này là một trong những mánh khóe khôn khéo mà công tước tiểu thư Kosagina liên tiếp sử dụng trong hai tháng trời nay, nhằm ràng buộc chàng với cô ta bằng một sợi dây vô hình ngày một chặt hơn. Song ngoài sự do dự trong việc xây dựng gia đình thường thấy ở những người đã đứng tuổi không còn yêu đương sôi nổi, Nekhludov còn có một nguyên nhân quan trọng khác khiến chàng dù có quyết định cũng không thể cầu hôn ngay trong lúc này được. Không phải vì trước đây 10 năm chàng đã quyến rũ rồi bỏ rơi Katyusha. Chuyện ấy chàng đã quên bẵng và không thấy nó trở ngại gì cho việc hôn nhân của mình cả. Nguyên nhân ấy là lúc này chàng đã gian díu với một người đàn bà đã có chồng. Dù hiện nay về phía mình chàng đã cắt đứt, nhưng người đàn bà kia vẫn coi mối tình đó là còn. Đối với phụ nữ, Nekhludov rất nhút nhát. Chính cái tính đó đã gợi cho người đàn bà kia cái muốn dắt mũi chàng. Chị chàng này là vợ viên thống lĩnh quý tộc tại quận mà Nekhludov đến để tham gia một cuộc tuyển cử. Chị ta đã lôi cuốn chàng vào một cuộc gian díu ngày càng khó gỡ mà cũng ngày càng thấy dơ dáy ghê tởm. Ban đầu chàng không cưỡng lại được sự quyến rũ, về sau cảm thấy mình có lỗi với chị ta, cho nên chàng không đủ can đảm cắt đứt khi chị ta chưa thỏa thuận. Chính vì lẽ đó, dù có muốn, Nekhludov cũng thấy không có quyền cầu hôn với cô Kosagina. Trên bàn lại có đúng ngay bức thư của chồng chị ta. Vừa trông thấy nét chữ và đóng dấu, Nekhludov đỏ bừng mặt, lập tức lấy can đảm như mỗi khi phải sẵn sàng đối phó với một điều không lành xảy đến. Nhưng thực ra, chàng đã lo hảo. Người chồng, tức viên thống lĩnh quý tộc tại quận, trong đó có phần lớn đất đai của Nekhludov, chỉ báo cho chàng biết sẽ có một khóa họp bất thường của hội đồng hành chính địa phương vào cuối tháng 5 và yêu cầu chàng thế nào cũng đến dự để giúp ông ta một tay. Hai vấn đề quan trọng, vấn đề trường học và vấn đề đường giao thông liên xã sẽ đưa ra thảo luận trong cuộc họp và nhất định sẽ bị phái phản động chống đối kịch liệt. Viên thống lĩnh này là người thuộc phái tự do, hiệp lực với một số người cùng xu hướng, ông ta đấu tranh chống lại lực lượng phản động đã phát sinh từ đời Alexandre Đệ Tam. Để hết tâm trí vào công việc, ông ta không hay biết gì về điều bất hạnh trong gia đình. Nekhludov hồi tưởng lại tất cả những phút lo âu khắc khoải có liên quan đến con người này. Có lần, chàng tưởng như câu chuyện đã vỡ lở, chàng đã chuẩn bị chờ đón một cuộc đấu súng với ông ta và đã định tâm khi đấu sẽ bắn chỉ thiên. Rồi là cái phút khủng khiếp khi chị ta trong cơn tuyệt vọng đã chạy ra vườn sau định gieo mình xuống hồ tự tử và chàng phải chạy đi tìm mãi. Nekhludov thầm nghĩ, chưa nhận được thư trả lời của chị ta thì lúc này chưa thể đến đó được mà cũng chưa thể làm trò gì được. Trước đây một tuần, chàng đã viết cho chị ta một bức thư dứt khoát, trong đó nhận lỗi về phía mình và ngỏ ý sẵn lòng chuộc lại lỗi lầm bằng bất cứ giá nào. Cuối thư, chàng tha thiết nêu rõ về lý của bản thân chị ta. Hai người ngay từ nay phải chấm dứt cuộc tình duyên bất chính. Chàng vẫn ngóng chờ mãi chưa nhận được thư trả lời. Điều đó đối với chàng có phần nào lại là dấu hiệu tốt. Quả vậy, nếu như chị ta không thuận tình cắt đứt, thì có lẽ chị ta đã trả lời ngay rồi. Mà hơn nữa, có lẽ chị ta đã đến thẳng ngay nhà như mấy lần trước. Nekhludov còn được tin có một anh võ quan nào đó đã ve vãn chị ta. Chàng cảm thấy vừa bực vì ghen, nhưng lại vừa khoan khoái vì thấy có hy vọng thoát khỏi một sự dối trá cắn rứt lương tâm. Trong tập thư còn có một bức thư của người quản lý ruộng đất. Người này yêu cầu chàng phải đích thân về ấp để chính thức xác lập quyền thừa hưởng gia tài, và ngoài ra còn để quyết định cách tiếp tục kinh doanh đất đai. Một là cứ theo cách quản lý như hồi công tước phu nhân còn sống, hai là theo ý kiến hắn đã đề đạt với phu nhân trước kia, nay lại đề đạt với chàng, tức là tậu thêm ngựa, sắm thêm nông cụ, thu hồi ruộng đất đã phát canh cho nông dân để tự mình kinh doanh lấy. Như vậy thì lợi hơn nhiều. Hắn còn xin lỗi vì đã có phần nào chậm trễ, chưa gửi được cho chàng 3.000 rúp đúng kỳ hạn. Vào ngày mùng 1, số tiền đó sẽ gửi tới chàng kỳ thứ sau. Sở dĩ chậm trễ là vì bọn nông dân cứ lần khân, hắn phải cậy đến áp lực chính quyền mới thu nổi tiền. Bức thư này làm Nekhludov vừa hài lòng lại vừa bực mình. Hài lòng vì được làm chủ một sản nghiệp lớn lao, còn bực mình thì vì lẽ hồi niên thiếu, chàng đã từng là tín đồ nhiệt thành các học thuyết xã hội của Spencer, nhất là bản thân vốn là một đại địa chủ. Chàng đã rất xúc động khi liên hệ địa vị mình với luận điểm đạo lý không thừa nhận quyền chiếm hữu cá nhân về ruộng đất trình bày trong cuốn Tình thái xã hội của Spencer hồi đó. Và tính thẳng thắn cương quyết của tuổi trẻ, chẳng những chàng đã tuyên bố ruộng đất không thể là đối tượng chiếm lòng của riêng, chẳng những chàng đã viết luận văn về vấn đề đó ở trường đại học, mà còn bằng hành động thực tế đem một phần nhỏ đất đai không phải của mẹ mà là thừa hưởng của cha để lại hiến cho nông dân. Chàng không muốn chiếm hữu ruộng đất, đi ngược lại niềm tin của mình. Bây giờ cho nhận thừa tự, chàng thành một điền chủ lớn. Chàng phải chọn một trong hai cách, một là làm như 10 năm trước, khước từ 200 mẫu ruộng đất của cha để lại, hai là thừa nhận với mình rằng những quan niệm của chàng trước kia là sai lầm và giả dối. Cách thứ nhất không thể chấp nhận được vì chàng chỉ trông cậy vào lợi tức ruộng đất, không còn cách sống nào khác. Ra làm quan thì chàng không thích, hơn nữa chàng không thể dễ dàng bỏ lối sống nhàn hạ xa hoa đã quen rồi, và lại cũng làm như vậy cũng chẳng lợi ích gì, vì bây giờ chàng không còn lòng tin mãnh liệt, chí cương quyết, tin hiếu thắng bồng bột, muốn làm cho thiên hạ phải kinh ngạc như hồi còn ít tuổi nữa. Còn cách thứ hai, nghĩa là phải phủ nhận những lý lẽ chắc nịch đanh thép rành rọt chứng minh tính chất bất hợp lý của sự chiếm hữu tư nhân về ruộng đất. Những lý lẽ chàng đã rút ra từ cuốn Tình thái xã hội của Spencer về sau lại được chứng minh một cách đanh thép hơn trong các tác phẩm của Humphrey Yorkshire. Cách thứ hai này chàng cũng thấy không thể được. Vì vậy, bức thư của người quản lý làm chàng bực dọc. Chương 4. Dùng xong cà phê, Nekhludov sang phòng giấy xem lại trên giấy báo ngày giờ phải có mặt ở tòa và đi viết trả lời cô Kosagina. Chàng phải đi qua xưởng vẽ để đến phòng giấy. Trong xưởng, một bức tranh đang vẽ dở còn dựng trên giá và nhiều bức phác họa treo rải rác trên tường. Nhìn bức tranh đã vất vả vẽ 2 năm trời, rồi nhìn những phác họa và cả xưởng vẽ này, chàng nhớ lại cái cảm giác từ ít lâu nay vẫn dai dứt trong lòng, cảm thấy mình không tiến được nữa về hội họa. Chàng vẫn cho rằng cảm giác đó chẳng qua chỉ là do khiếu thẩm mỹ của mình quá tinh vi mà thôi, nhưng sao nhận thấy như vậy cũng vẫn là một điều khó chịu. 7 năm trước, chàng rời bỏ quân đội vì thấy mình có khiếu về hội họa. Thế rồi, từ trên bục cao của hoạt động nghệ thuật, chàng nhìn tất cả các hoạt động khác bằng con mắt khinh thường. Bây giờ thì rõ ràng là chàng không có quyền như vậy nữa. Vì thế cho nên bất kỳ cái gì nhắc chàng nhớ tới sự thật đó cũng làm chàng không vui. Chàng bước sang phòng giấy, một căn phòng thênh thang, đầy đủ tiện nghi, bài trí trang nhã. Nekhludov thấy ngay trong ngăn kéo ngoài đề chữ Việt khẩn của một chiếc bàn giấy đồ sộ, tờ giấy báo chàng phải có mặt ở tòa hồi 11 giờ. Chàng ngồi vào bàn và bắt tay vào viết thư cảm tạ công tước tiểu thư Kosagina đã mời chàng, hứa hẹn cố gắng đến ăn cơm chiều. Nhưng viết xong, chàng lại xé đi vì thấy lời lẽ có vẻ quá thân. Chàng viết bức thư khác, lại cảm thấy nó lạnh nhạt quá, hầu như khiếm nhã, nên cũng lại xé nốt. Chàng bấm nút chuông trên tường. Một gia nhân đã có tuổi, vẻ mặt âm thầm, cầm cạo nhẵn, để sâu dưới hai bên măng tai. Mình đeo một cái tạp dề bằng vải mỏng màu xám bước vào. Anh làm ơn gọi cho tôi một chiếc xe ngựa. Vâng ạ. Bảo chị người nhà Kosagina về thưa lại rằng tôi xin cảm ơn và sẽ cố gắng đến. Vâng ạ. Kể thế cũng không được lịch sự lắm, nhưng mình không sao viết nổi lá thư. Thôi cũng chẳng hề gì, ta sẽ gặp nàng hôm sau. Nekhludov nghĩ thế và đi mặc áo. Khi chàng mặc quần áo xong, bước ra thềm, thì chiếc xe ngựa bánh cao su quen thuộc đã chờ sẵn. Người đến xe ngoái cái cổ to khỏe sám nắng, nói hẳn trên vành cổ áo sơ mi trắng nói, tối hôm qua, khi ngài vừa đi khỏi nhà công tước Kosagin, thì tôi có đánh xe lại. Người gác cổng ở đấy bảo, ông ấy vừa mới đi khỏi xong. Nekhludov thầm nghĩ, cả đến những gã đánh xe cũng biết rõ quan hệ của ta với nhà Kosagin. Rồi vấn đề chưa dứt khoát được là nên hay không nên lấy cô Kosagina vẫn khiến chàng luôn luôn bận tâm lâu nay lại hiện ra. và cũng như phần lớn các vấn đề đặt ra trước mắt trong lúc này, chàng vẫn chưa biết giải quyết nó theo chiều hướng nào. Về mặt nên lấy vợ, nói chung thì có hai lý do. Một là ngoài lạc thú gia đình ra, lấy vợ còn đem lại khả năng sống một cuộc đời có đạo đức, tránh được những sự lan trả bất chính. Hai là, và đây là điều chủ yếu, chàng cũng mong có gia đình, con cái sẽ đem lại một ý nghĩa cho cuộc đời trống rỗng hiện nay của mình. Đó là những lẽ nên lấy vợ. Còn những lẽ không nên lấy vợ, thì một là sợ mất tự do. Đó là tâm trạng chung của những người độc thân đã đứng tuổi. Và hai là không biết vì sao chàng cứ thấy sợ sợ trước cái bản chất huyền bí của con người phụ nữ. Còn về việc nên lấy cô Mitzi, Mitzi là tên gọi tiểu thư Kosugina trong chỗ thân tình, theo lề thói các gia đình ở tầng lớp cao quý trong xã hội, tên thật của cô là Maria, thì cũng có hai lý do. Một là vì cô ta dòng dõi quý phái, mà từ cách trang điểm, phục sức đến lời ăn tiếng nói, dáng điệu nụ cười, cô ta khác hẳn như người bình thường, không phải ở cái gì đặc biệt, mà là ở nét đoan trang. Chàng rất ưa, rất quý cái cốt cách đó và không biết gọi nó bằng từ nào khác. Hai là vì cô ta quý trọng chàng hơn tất cả mọi người. Chàng cho như thế là cô ta hiểu chàng. Mà cô ta hiểu chàng tức là công nhận những đức tính cao quý của chàng. Theo Nekludov, điều đó chứng tỏ là cô ta là người thông minh và biết xét đoán. Nhưng cũng có hai lẽ không nên lấy cô Mitzi. Một là vì Nekludov có thể tìm được không khó khăn gì một thiếu nữ khác có nhiều ưu điểm hơn Mitzi và xứng đáng với chàng hơn. Hay là với cái tuổi 27 chắc cô cũng đã từng yêu rồi. Ý nghĩ ấy khiến chàng bức xúc, lòng kiêu hãnh khiến chàng không thể thừa nhận được rằng cô ta có thể yêu một người khác dù là trước kia. Đã đành, làm sao mà cô ta biết trước được sẽ gặp chàng? Ấy thế mà chàng vẫn coi việc cô ta có thể yêu một người nào đó trước kia là điều xúc phạm đến danh dự của mình. Như vậy là nên lấy và không nên lấy. Cả hai đằng lý lẽ cũng nhiều và vẫn như nhau. Chàng thấy buồn cười, cho mình giống như con lừa vừa đi đăng. Thôi thì chàng cũng đành dùng dằn như nó, vì cũng đang chưa biết nên quay về bên nào. Nekludov nghĩ bụng, và lại chưa nhận được thư trả lời của Maria Ivanovna, vợ viên thống lĩnh quý tộc. Chưa kết thúc hoàn toàn câu chuyện ấy, thì mình chưa thể quyết định khác được. Nhận thấy, có thể và đành phải lùi lại sau này hãy quyết định, chàng thấy lòng nhẹ đi được ít nhiều. Trong khi chiếc xe ngựa lăn bánh êm như ru trên mặt sân tòa án trải nhựa, chàng tự nhủ, thôi để rồi ta sẽ cân nhắc chu đáo hơn tất cả những điều đó, bây giờ thì phải làm tròn nghĩa vụ đối với xã hội đã. Tính mình xưa nay vẫn thế, phải làm việc cho có lương tâm, mà như thế mới là phải đạo. Vả lại, những phiên tòa như thế này thường rất là thú vị. Và chàng đi qua trước mặt người gác cửa, bước vào phòng đợi của tòa án.